Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 11 tháng 10 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Trưởng ban biên giới Campuchia bị truy vấn về hiệp ước ký kết với Việt Nam. Hàn Quốc sắp ra lệnh cấm đàn ông có tiền sử bạo lực lấy cô dâu ngoại quốc. Bộ An ninh nội địa Mỹ giúp phá đường dây lừa đảo có cựu cán bộ công an ở Việt Nam. Hồng Kông nói chỉ muốn ngăn chặn bạo lực chứ không ngăn biểu tình.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Triều Tiên hôm 10 tháng 10 cảnh báo đã hết kiên nhẫn và đe dọa tăng cường hoạt động quân sự sau khi các cuộc thương thảo về hạt nhân với Mỹ bị đổ vỡ. Cảnh báo này là bằng chứng mới nhất cho thấy Triều Tiên đang quay trở lại với tư thế đối đầu nhiều hơn sau khi rời khỏi các cuộc đàm phán hạt nhân thực chất đầu tiên trong nhiều tháng qua. Một tuyên bố của thông tấn xã Trung ương Triều Tiên KCNA đã cáo buộc Mỹ thao túng cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tuần này, trong đó lên án vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên. Tuyên bố của KCNA được cho là do người phát ngôn của Bộ Ngoại giao đưa ra, gọi cuộc họp của Liên Hợp Quốc là sự khiêu khích nghiêm trọng. Tuyên bố cũng lên án vụ thử nghiệm gần đây của Mỹ về một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Sự kiên nhẫn của chúng tôi đã hết và không có gì đảm bảo rằng sự kiềm chế của chúng tôi sẽ kéo dài vô tận, tuyên bố nói. Triều Tiên đã bực tức rời bỏ các cuộc đàm phán hạt nhân ở cấp công tác vào tuần trước và cáo buộc Mỹ không đưa ra bất kỳ ý tưởng mới nào để giúp phá vỡ bế tắc kéo dài hàng tháng. Đầu tuần này, các thành viên châu Âu của Hội đồng Bảo an kêu gọi Triều Tiên tham gia với thiện chí trong các cuộc đàm phán có ý nghĩa với Hoa Kỳ. Các đại sứ châu Âu tại Liên Hợp Quốc cũng lên án vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Kể từ đầu tháng 5, Triều Tiên đã tiến hành 11 đợt thử tên lửa, hầu hết trong số đó liên quan đến công nghệ tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên bị cấm sở hữu. Lần phóng gần đây nhất của Triều Tiên là ngày 2 tháng 10, liên quan đến một tên lửa đạn đạo tầm trung mà Bình Nhưỡng nói là được phóng từ một tàu ngầm. Vài giờ sau, không quân Mỹ đã thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III không vũ trang. Không quân cho biết các cuộc thử nghiệm như vậy không phải là để đáp trả hay phản ứng đối với các sự kiện thế giới hay căng thẳng khu vực. Triều Tiên không đồng ý với giải thích đó. Việc phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Mỹ rõ ràng là nhằm gây áp lực cho chúng tôi, Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên cho biết hôm 10 tháng 10. Bộ này nói thêm rằng Triều Tiên có thể đáp trả nhưng cho biết chúng tôi tin rằng còn quá sớm và không cần thiết phải làm như vậy. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 4 năm 2018 tuyên bố ông đang dừng các cuộc thử nghiệm tên lửa xuyên lục địa và các vụ thử hạt nhân. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh ngoại giao giữa Mỹ và Hàn Quốc được nối lại sau một thời gian gián đoạn. Tuy nhiên, kể từ đó, các quan chức Triều Tiên đã đe dọa sẽ tiếp tục các cuộc thử nghiệm nhiều lần trong bối cảnh các cuộc đàm phán bị đổ vỡ. Có vẻ như Triều Tiên đang sử dụng Mỹ như một cái cớ để leo thang hành động quân sự nếu các cuộc đàm phán không diễn ra, theo nhà phân tích Rachel Min-Yong Lee tại Seoul News, một ấn phẩm chuyên các vấn đề của Triều Tiên. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hạ giảm tầm quan trọng của các vụ thử tên lửa của Triều Tiên và nói rằng chúng không phải là tầm xa và không thể đe dọa Hoa Kỳ. Mỹ cũng đã cố gắng đưa ra một sự quay vòng tích cực trong các cuộc đàm phán. Sau hành động rời bỏ của Triều Tiên vào tuần trước, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lại mô tả các cuộc thảo luận là tốt và cho biết các nhà đàm phán Hoa Kỳ đã chấp nhận lời mời của Thụy Điển để quay lại đàm phán trong 2 tuần nữa. Triều Tiên nói rằng một cuộc họp tiếp theo như vậy là không thể.
Apple bị chỉ trích tại Hồng Kông vì một ứng dụng trên điện thoại di động giúp người biểu tình theo dõi đường đi nước bước của cảnh sát trong những cuộc biểu tình. Nhân dân Nhật Báo, một tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cáo buộc Apple đồng lõa tiếp tay cho những người biểu tình và nêu nghi vấn liệu Apple có suy xét kỹ về việc này hay chưa. Tờ báo tố cáo đại công ty công nghệ Apple không biết phân biệt đúng sai và chối bỏ sự thật. Gần đây, các nhãn hàng của Mỹ như trang phục thể thao hiệu Vans và Hiệp hội bóng rổ quốc gia Mỹ cũng bị ảnh hưởng về sự nhạy cảm của Trung Quốc đối với vấn đề Hồng Kông. Nhân dân Nhật Báo không nêu tên cụ thể ứng dụng nào mà họ chỉ trích, nhưng ứng dụng HKMAP.LIVE đã trở thành công cụ chính của những người chống và những người ủng hộ biểu tình ở Hồng Kông. Apple và công ty phát triển ứng dụng chưa trả lời bình luận. Cổ phần của những nhà cung cấp của Apple ở Trung Quốc hôm 9 tháng 10 bị sụt giảm sau khi tờ Nhân dân Nhật Báo đăng cáo buộc vừa kể. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Evisual lên tiếng về lời kêu gọi khởi kiện ông Vũ Khắc Ngọc. Đại diện của Evisual, ứng dụng trở thành tâm điểm trong cuộc tranh cãi những ngày qua về chất lượng không khí ở Hà Nội, lần đầu tiên lên tiếng sau khi một số luật sư người Việt kêu gọi cân nhắc khởi kiện ông Vũ Khắc Ngọc, người được cho là đã khai mào chiến dịch tấn công có phối hợp nhắm vào app này ở Việt Nam. Bà Louise Watt, người phát ngôn của IQE, công ty phát triển Evisual, nói với VOA tiếng Việt rằng bà không thể bình luận ngay về khả năng Evisual sẽ có bất kỳ hành động pháp lý nào đối với ông Ngọc. Tuy nhiên, nói chung, chúng tôi muốn phối hợp với mọi người để nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan tới chất lượng không khí thay vì đối đầu với họ, bà Watt nói hôm 9 tháng 10. Luật sư Lê Công Định trước đó viết trên Facebook kêu gọi Evisual cân nhắc khởi kiện ông Vũ Khắc Ngọc ra trước một tòa án nước ngoài, đòi bồi thường thiệt hại cả trực tiếp lẫn gián tiếp mà Evisual gánh chịu trong hiện tại và tương lai. Trong khi đó, một luật sư khác, ông Lê Luân, viết rằng IQE hoàn toàn có thể làm một đơn kiến nghị hoặc tố giác gửi tới chính phủ Việt Nam để đề nghị tiến hành một cuộc điều tra về một vụ tấn công quy mô và có tổ chức với mục đích phá hoại sự hoạt động bình thường của công ty sau khi đã có chứng cứ rõ ràng về hành động công khai của nhóm người tuyên bố trước khi hành động này. Với tiếng Việt, hôm 9 tháng 10 đã liên lạc với ông Ngọc, nhưng tới tối ngày 10 tháng 10 vẫn chưa nhận được hồi đáp của ông về ý kiến của hai luật sư từng nhiều lần lên tiếng về các vấn đề dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Trong thông cáo về việc tiếp tục cho phép tải ứng dụng Evisual ở Việt Nam sau một thời gian ngắn, gián đoạn vì bị tấn công có phối hợp, hãng IQE nói rằng hiện ứng dụng Evisual vẫn đang phải đối mặt với tình trạng này dù mức độ đã giảm. Những nỗ lực ngăn chặn các dữ liệu ô nhiễm không khí miễn phí thay vì xử lý nguồn gây ô nhiễm là việc làm sai lầm và gây ra các tác động tiêu cực tới sức khỏe và môi trường, thông cáo của IQE ngày 9 tháng 10 có đoạn. Quyết định của IQE được đưa ra một ngày sau khi ông Ngọc lên tiếng xin lỗi vì đã có sự ngộ nhận về cách thức xếp hạng của Evisual. Trước đó, trong các bài bình luận trên trang Facebook cá nhân mà tới tối ngày 10 tháng 10, phóng viên VOA tiếng Việt có lúc không thể truy cập được, ông Ngọc đã kêu gọi tẩy chay Evisual vì điều ông nói là trò lừa đảo chuyện Hà Nội ô nhiễm nhất thế giới để bán hàng bằng sự sợ hãi. Theo Google, ông Vũ Khắc Ngọc đã trở thành một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất ở Việt Nam hôm 8 tháng 10. Hồi tháng 8, giáo viên dạy môn hóa này cũng đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng, nhất là trong số những nhà hoạt động thúc đẩy dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam, khi bình luận rằng các thanh niên Hồng Kông đang tự phá hủy nồi cơm của chính mình dưới sự kích động từ bên ngoài. Trong cả hai lần gây bão mạng, VOA tiếng Việt không thấy ông Ngọc đưa ra các bằng chứng cụ thể để củng cố cho những lời cáo buộc của mình.
Tình trạng ô nhiễm ở Việt Nam nói chung và ô nhiễm bụi mịn nói riêng là do các quy định về môi trường ở Việt Nam quá lỏng lẻo, khiến các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp dựa vào đó để lách luật. Một nhà nghiên cứu về môi trường ở Mỹ nhận định với VOA và đề xuất Việt Nam nên cân bằng giữa kinh tế và môi trường. Bầu trời ở hai thành phố lớn nhất Việt Nam, nhất là thủ đô Hà Nội, kể từ cuối tháng 9 đến nay trở nên mờ mịt, khiến người dân ở đây cảm thấy bất an, lo lắng. Theo tường thuật của báo chí trong nước, chỉ số chất lượng không khí AQI từ cơ quan giám sát chất lượng không khí Evisual có lúc cho thấy mức độ ô nhiễm không khí của Hà Nội ở mức cao nhất trong số 90 thành phố lớn mà cơ quan này có số liệu quan trắc. Báo chí trong nước dẫn lời những nhà khoa học cho biết tình trạng ô nhiễm này là do bụi mịn. Nạn ô nhiễm bụi mịn này không phải bây giờ mới có, mà đã xảy ra từ đó đến giờ mà bây giờ mới thấy rõ. Tiến sĩ Mike Tendrick, nhà nghiên cứu môi trường ở Houston, bang Texas, Mỹ, nói với VOA. Ông giải thích nguyên nhân khiến bụi mịn ở Hà Nội làm cho không khí trở nên mù mịt là do độ ẩm không khí.
Độ ẩm tăng cao, do đó thì những cái lớp lơ lửng đó sẽ xuống thấp. Bình thường nếu mà độ ẩm của không khí trong không khí khoảng 30-40% thì cái lớp đó lên cao thì chúng ta không thấy cái hiện tượng sương mù.
Cộng thêm một số khí như CO, SO2, benzene phát thải từ xăng dầu tạo thành một lớp mù che phủ tầm nhìn của người dân. Ông nói, trong lớp sương mù đó có tất cả mọi phế thải độc hại trong quá trình sản xuất hay di chuyển của người dân ở hai thành phố lớn. Theo tiến sĩ Trước, lâu nay do độ ẩm thấp nên người dân không biết trong không khí bị ô nhiễm bụi mịn, mặc dù sự ô nhiễm đó vẫn tồn tại và ngày càng trầm trọng hơn. Tình trạng ô nhiễm không khí ở các thành phố lớn ở Việt Nam đã diễn ra rất nhiều năm qua và tăng từ lúc Việt Nam bắt đầu mở cửa từ năm 1986 trở đi, chuyên gia này nhận xét. Về nguyên nhân ô nhiễm, tiến sĩ Trước chỉ ra khí thải từ các phương tiện xe cộ và các nhà máy sản xuất ở các khu công nghiệp. Hai thành phố lớn ở Việt Nam có hơn 800 hãng xe có động cơ và hơn 10 triệu xe gắn máy không có gắn hệ thống lọc khí thải, nên chuyện ô nhiễm là bình thường, ông nói.
Với trên 316 khu công kỹ nghệ thì có thể nói hoàn toàn không có hệ thống xử lý chất thải lỏng, chất thải rắn và đặc biệt là không khí. Cách đây hơn 2 tháng, chúng tôi có tiếp xúc với một cựu tổng giám đốc của khu chế xuất Tân Thuận. Đây là một cái khu chế xuất đầu tiên ở Việt Nam. Và ông ta có cho biết rằng cho đến ngày hôm nay, hoàn toàn không có hệ thống xử lý hay là lọc không khí trong các nhà máy ở Tân Thuận cũng như hệ thống xử lý nước thải.
Ông Trước lưu ý rằng luật môi trường của Việt Nam ghi rõ bất cứ dự án sản xuất hóa chất hay công kỹ nghệ nào cũng phải đáp ứng đủ 3 điều kiện mới được đi vào hoạt động, là có báo cáo tác động môi trường, có hệ thống thanh lọc không khí và có hệ thống xử lý chất thải rắn cũng như chất thải lỏng. Nhưng chính Bộ Tài nguyên và Môi trường gần đây cũng công bố là 97% các nhà máy hiện có ở Việt Nam đều không đáp ứng được 3 điều kiện trong luật môi trường. Về tình trạng có luật mà không thực thi, ông Trước cho rằng ở Việt Nam từ trên xuống dưới đều có sự luồn lách để lách luật và đưa ra dẫn chứng gồm nhà máy gang thép Hưng Nghiệp, Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh vốn gây ra thảm họa môi trường cho 4 tỉnh miền Trung hồi năm 2016 và nhà máy bauxit Tân Rai, Nhân Cơ tỉnh Đắk Nông với nguy cơ về bùn đỏ. Nếu nhà máy đó của tư nhân thì chỉ cần bôi trơn một số tiền nào đó thì cũng sẽ được phép xây dựng, ông nói. Ngoài nguyên nhân đến từ quá trình sản xuất, ông Trước còn chỉ ra khí thải từ xe cộ và bụi bặm từ các công trình xây dựng dày dặc ở hai thành phố lớn nhất Việt Nam. Theo ông, ngoài khói bụi thì khí thải xe cộ ở Việt Nam còn có một chất hữu cơ nguy hiểm là benzene, vốn làm tăng khả năng mắc ung thư nếu đi vào cơ thể người. Điều này là do xăng chảy ở Việt Nam có pha dầu. Ông nói và so sánh ở Mỹ, các phương tiện xe cộ đều có hệ thống kiểm soát bình lọc khí để tránh thải khí độc ra môi trường. Mật độ xây dựng cũng là nguyên nhân chính yếu, tiến sĩ Trước nói thêm. Ở Hoa Kỳ, các công trình xây dựng đều được bao bọc, trong khi ở Việt Nam, các công trình xây dựng ngoài trời, dang dở, được để mở từ năm này qua năm khác. Ông Trước phản bác những tuyên bố của cơ quan hữu trách Việt Nam về nguyên nhân gây ô nhiễm và gọi đó là sự lấp liếm để che đậy, vì nhà chức trách Việt Nam không chấp nhận ô nhiễm không khí do sản xuất công nghiệp. Ông cũng bác bỏ lập trường cho rằng khói mù ở Việt Nam là do ảnh hưởng từ hiện tượng cháy rừng ở Indonesia. Nếu nói khói thải từ Indonesia thì tại sao đến ngày 5 tháng 10 mức ô nhiễm của Sài Gòn giảm xuống còn 72, còn Hà Nội thì là tăng 92? Chẳng lẽ khói ô nhiễm từ Indonesia bay qua khỏi bầu trời Sài Gòn để lên đến Hà Nội hay sao? Ông Trước nói và dẫn số liệu quan trắc Air Vision cho biết. Chuyên gia về môi trường này cho biết rằng kết quả quan trắc của Air Vision là rất đáng tin cậy. Hệ thống quan trắc của Air Vision áp dụng cho tất cả các quốc gia trên thế giới. Ông nói, đặc biệt ở Việt Nam, các hãng xưởng lớn và các tòa đại sứ đều có theo dõi hàng ngày. Chính phủ Mỹ, Anh, Đức mới đây đã khuyến cáo công dân của họ khi làm việc ở Việt Nam nên cảnh giác về mức độ ô nhiễm và hạn chế ra đường, ông dẫn chứng. Ngoài ra, ông còn dẫn số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy Hà Nội có trên 250 ngày vượt tiêu chuẩn của tổ chức này về nồng độ bụi mịn PM2.5, trong khi thành phố Hồ Chí Minh là 222 ngày. Về phương cách để giải quyết rốt ráo tình trạng ô nhiễm ở Việt Nam, tiến sĩ Truyết nói rằng nếu Bộ Tài nguyên Môi trường áp dụng đúng đắn những điều luật môi trường thì có thể giải quyết được phần nào tình trạng ô nhiễm. Làm thế nào để các cơ sở sản xuất hóa chất, các cơ sở công kỹ nghệ không thể nào nằm trong các khu dân cư, nhưng ở Việt Nam hoàn toàn không có việc đó. Giữa kinh tế và môi trường cũng không nên ưu tiên môi trường mà bỏ kinh tế, vì Việt Nam là nước đang phát triển, nhà nghiên cứu môi trường này đề xuất. Ở Mỹ, nếu sản xuất thành phẩm với giá thành $1, thì hãng xưởng phải bỏ ra 50 cent để giải quyết các phế thải độc hại của quá trình sản xuất đó, nên giá thành thật sự là $1.5. Do đó, giá thành sản xuất của Mỹ mắc hơn ở Việt Nam và Trung Quốc.
Nhưng mà nếu mà vì cái giá thành bỏ qua cái giai đoạn xử lý và thanh lọc các chất phế thải khi sản xuất thành phẩm, thì chúng ta có quốc gia, mở ngoặc tạm gọi là lý tưởng đi, quốc gia có lợi nhuận cao, nhưng mà phải trả giá rất nặng để vì cái hậu quả của những nạn nhân, trả giá y tế, trả giá sức khỏe của người dân.
Dẫu rằng khó có thể đòi hỏi Việt Nam nghiêm ngặt trong luật lệ môi trường như ở Mỹ, nhưng tối thiểu các cơ sở sản xuất phải có bộ lọc không khí và có nhà máy khử chất thải lỏng. Ông Trước kêu gọi và cho biết chi phí lắp đặt các thiết bị này không quá đắt đỏ.
Người đứng đầu Ủy ban biên giới Campuchia, ông Va Kim Hong, vừa được triệu tập đến trước Hội đồng Tư vấn Tối cao nước này vào ngày 10 tháng 10 để trả lời những câu hỏi liên quan đến việc ký kết các văn kiện biên giới với Việt Nam vào cuối tuần qua. Theo tường thuật của Khmer Times, ông Kim Hong, người đã có mặt trong lễ ký kết, được yêu cầu tóm tắt kết quả của những thỏa thuận biên giới đã ký kết với Việt Nam, cũng như công tác phân định biên giới nói chung. Trước đó, tại Hà Nội, Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam-Campuchia giai đoạn 2006-2019. Tại đây, hai bên đã ký kết hai văn kiện pháp lý mang tính cột mốc trong việc phân định biên giới giữa hai nước, trong đó phê chuẩn đến 84% đường biên giới. Với 16% còn lại, hai bên sẽ yêu cầu Pháp hỗ trợ trong quá trình phân định. Hội đồng Tư vấn Tối cao Campuchia do Quốc vương Norodom Sihamoni chuẩn thuận thành lập vào tháng 9 năm ngoái, với việc bổ nhiệm 30 đại diện của 16 đảng chính trị Campuchia vào Hội đồng để cố vấn cho chính phủ, theo yêu cầu của Thủ tướng Hun Sen. Các vị trí cố vấn trong Hội đồng tương đương với cấp vị Bộ trưởng. Nhiệm vụ của Hội đồng Tư vấn Tối cao là đưa kiến nghị lên Thượng viện về các dự thảo luật do Quốc hội Campuchia thông qua, và đưa ý kiến cho Thủ tướng về bất kỳ dấu hiệu bất công hay lạm dụng nào của các quan chức. Khmer Times dẫn thông cáo báo chí của Hội đồng Tư vấn Tối cao nói rằng cuộc họp với trưởng ban biên giới Kim Hong là rất quan trọng để Hội đồng có những hiểu biết cơ bản về quá trình này nhằm giải thích cho người dân. Bản thân ông Kim Hong cho biết đã nhận được lệnh của Thủ tướng Hun Sen để điều trần trước Hội đồng Tư vấn Tối cao và ông không có gì để giấu giếm cả. Vẫn theo Khmer Times, vấn đề tranh chấp biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia từng là nguyên nhân gây ra nhiều vụ xô xát giữa người dân hai nước trong những năm gần đây, dẫn đến những hệ quả tiêu cực trong cộng đồng người Việt sinh sống tại đất nước Chùa Vàng. Sự kiện ký kết các văn kiện phân định biên giới giữa hai nước được xem là vấn đề mà công chúng Campuchia rất quan tâm, theo lời của Chủ tịch Đảng Thanh niên ông Pisrot nói với Khmer Times. Theo ông, người dân Campuchia lo ngại về vấn đề minh bạch trong công tác phân định biên giới với Việt Nam. Ông Strauss là người đã đề nghị triệu tập ông Va Kim Hong cùng với phái đoàn của ông này đến Hội đồng Tư vấn Tối cao để giải thích về những điểm tích cực lẫn tiêu cực liên quan đến hai hiệp định biên giới đã ký với Việt Nam. Trong bài viết trên trang web chính thức của Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nói rằng việc ký kết hai văn kiện về biên giới với Campuchia là một sự kiện trọng đại trong quan hệ hai nước, là dấu mốc lịch sử có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình giải quyết biên giới đất liền giữa hai nước sau hơn 36 năm đàm phán. Ông cho biết sau khi hai văn kiện pháp lý trên được các cấp có thẩm quyền của hai nước phê chuẩn và có hiệu lực, hai bên sẽ phải sớm xây dựng và ký kết hiệp định mới thay thế cho hiệp định về quy chế biên giới đã ký vào năm 1983.
Bốn người Việt, trong đó có một cựu cán bộ công an, vừa bị kết án hàng chục năm tù trong vụ án lừa đảo qua mạng do Bộ An ninh Nội địa Mỹ bắt đầu điều tra cách đây 7 năm. Theo thông tin từ Văn phòng Điều tra của Bộ An ninh Nội địa Mỹ gửi cho VOA hôm 9 tháng 10, một tòa án nhân dân ở Hà Nội đã kết án tổng cộng 60 năm tù đối với 4 đối tượng vi phạm luật Việt Nam liên quan đến lừa đảo tài chính, tham nhũng công và rửa tiền. Trong số 4 người bị kết án có Trần Xuân Hương, mà theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ là một quan chức thực thi pháp luật của Bộ Công an. Đưa tin về vụ việc này, báo Pháp luật Việt Nam cho biết Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội hôm 23 tháng 9 tuyên phạt Trần Xuân Hưởng, 35 tuổi, nguyên cán bộ công an thành phố Hà Nội 17 năm tù về tội sử dụng mạng máy tính, mạng Internet để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Hai người khác cùng tham gia nhóm này là Lê Thành Tiến Sĩ, 31 tuổi, ngụ tại Cần Thơ và Mai Quang Thanh, 36 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi người bị tuyên án 15 năm tù. Người còn lại, Nguyễn Hồng Thanh, 31 tuổi, ngụ tại Quảng Ngãi, nhận bản án 13 năm tù cùng về tội danh trên. Vào tháng 7 năm 2012, Bộ An ninh Nội địa Mỹ mở cuộc điều tra về nhóm tội phạm sống ở Việt Nam sử dụng thẻ gift card của trang web mua bán hàng trực tuyến Amazon.com có nguồn gốc bất hợp pháp để thu lợi bất chính. Điều tra của Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho thấy thất thoát của các nhà bán lẻ Mỹ do nhóm tội phạm này gây ra lên đến hơn 100.000 đô la. Vụ lừa đảo này đã gây thiệt hại cho khoảng 15 nhà bán lẻ ở Mỹ và 65 thể chế tài chính ở 9 quốc gia. Cơ quan điều tra của Bộ An ninh Nội địa Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp tất cả các thông tin về 4 đối tượng trên cho Bộ Công an Việt Nam. Trong hơn 4 năm sau đó, cơ quan điều tra của Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã phối hợp và cung cấp cho Bộ Công an Việt Nam các bằng chứng tài liệu bao gồm các nội dung tài khoản email, hồ sơ tài chính và các thông tin hỗ trợ khác. Theo thông tin từ tài liệu của Bộ An ninh Nội địa Mỹ cung cấp cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an Việt Nam được báo Pháp luật đăng tải, vào năm 2012, cảnh sát ở bang Kansas của Mỹ điều tra đối tượng có tên Colin Lee Custard, trú tại Hoa Kỳ, có hành vi mua thẻ của người tên Hương ở Việt Nam. Bộ An ninh Nội địa Mỹ đề nghị Bộ Công an Việt Nam điều tra làm rõ hành vi của người tên Hương và các đối tượng liên quan ở Việt Nam. Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2013, Trần Xuân Hưởng có tên Hương cùng 3 người kể trên có hành vi vi phạm pháp luật. Cụ thể, ông Hưởng tham gia một số diễn đàn trên mạng Internet và dùng nhiều hộp thư điện tử để thu mua thẻ gift card, sau đó bán cho các đối tượng ở nước ngoài để kiếm lời. Theo báo pháp luật, cơ quan chức năng xác định rằng ông Hưởng mua bán 5.539 thẻ với giá trị hơn 355.671 đô la Mỹ. Mai Quang Thanh là người giúp ông Hưởng bán thẻ và hưởng 8 đến 21% giá trị thực của thẻ, còn ông Hưởng thu lợi từ 5 đến 10% lợi nhuận. Ông Thanh lưu giữ gần 1.900 mã thẻ có tổng giá trị hơn 117.000 đô la Mỹ. Do không xác định được cụ thể số lượng, giá trị của thẻ gift card và hàng hóa nên cơ quan điều tra xác định số tiền chiếm đoạt và hưởng lợi của ông Hưởng và đồng phạm dựa trên cơ sở số tiền họ nhận được khi bán hoặc chia lợi nhuận theo phần trăm giá trị thực của thẻ gift card. Theo báo pháp luật, trong đó ông Hưởng đút túi 1,2 tỷ đồng, Mai Quang Thanh là 119 triệu đồng, Nguyễn Hồng Thanh là 179 triệu đồng và ông Sĩ là 1,3 tỷ đồng.
Hàn Quốc chuẩn bị ban hành luật cấm những người đàn ông có tiền án tiền sự về bạo lực gia đình kết hôn với các cô dâu ngoại quốc. Sau khi xảy ra một vụ người đàn ông nước này đã đánh đập người vợ Việt Nam của mình suốt 3 tiếng đồng hồ, gây chấn động dư luận. John Hap dẫn nguồn tin từ Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết hôm 10 tháng 10. Theo thông báo của Bộ Tư pháp Hàn Quốc hôm 7 tháng 10, việc ban hành luật cấm là một phần trong các biện pháp tiếp theo của chính phủ nhằm cải thiện hệ thống hôn nhân nhập cư và ngăn chặn bạo lực đối với những người nhập cư qua con đường kết hôn. Hồi tháng 7 vừa qua, công chúng Việt Nam và Hàn Quốc đã bày tỏ phẫn nộ sau khi một đoạn video cho thấy một người chồng Hàn Quốc liên tục đấm đá người vợ Việt Nam của mình nhiều giờ liền trước sự chứng kiến của đứa con mới 2 tuổi trong căn nhà của họ ở quận Yeongam. Sau trận đòn khiến cho người vợ bị gãy cả xương sườn, người chồng Hàn Quốc 36 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ và đưa ra tòa vào ngày 8 tháng 7. Tại tòa, người đàn ông này khai nguyên nhân đánh vợ là vì bất đồng ngôn ngữ và suy nghĩ. Ông cũng khai nhận đã đánh vợ nhiều lần trước khi vụ tấn công bị đưa lên mạng xã hội. Với việc bổ sung sửa đổi luật kiểm soát nhập cư, Hàn Quốc sắp tới sẽ không cho phép hôn phu hay hôn thê có tiền án tiền sự về bạo lực gia đình mời người phối ngẫu của mình nhập cảnh vào nước này cho mục đích kết hôn, bất kể bản án của họ đã kết thúc bao lâu đi nữa. Luật cấm này cũng áp dụng cho những người có tiền án về tội phạm tình dục đối với trẻ em trong vòng 10 năm qua hoặc bị ngồi tù trong vòng 10 năm qua. Luật cấm dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng 10 năm sau khi chính phủ ban hành luật này vào tháng 4 năm tới. Mục đích của luật sửa đổi theo Bộ Tư pháp là để ngăn chặn bạo lực gia đình diễn ra ngay cả trước khi người nhập cư kết hôn để bảo vệ các quyền lợi cơ bản của họ, John Hap đưa tin.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Chính quyền Hồng Kông hôm 10 tháng 10 nói rằng họ sẽ không áp dụng thêm bất kỳ biện pháp nào để ngăn cản các cuộc biểu tình bạo lực và phủ nhận những tin đồn rằng các lực lượng an ninh của đại lục tham gia vào việc ngăn chặn biểu tình ở thành phố này. Các trung tâm mua sắm đóng cửa sớm hôm 10 tháng 10 để tránh trở thành các mục tiêu đập phá của các cuộc biểu tình đã lên kế hoạch và hệ thống tàu điện ngầm của thành phố, nơi đã chứng kiến tình trạng bất ổn dữ dội, đóng cửa sớm 3 tiếng. Cho tới nửa đêm, không có cuộc biểu tình nào diễn ra với quy mô lớn đáng kể. Khoảng 60 người tụ tập bên ngoài một đồn cảnh sát, trái ngược với các cuộc biểu tình rầm rộ vào ban ngày. Các cuộc biểu tình ban đêm thường chỉ có vài trăm người tham gia ở các sự kiện rải rác, chủ yếu vào đêm khuya. Hồng Kông là một trong những trung tâm mua sắm hàng đầu thế giới, nhưng trong 4 tháng qua, các cuộc biểu tình bạo lực đã làm sứt mẻ danh tiếng đó khi hàng loạt cửa hàng bị hư hại và các trung tâm mua sắm đang trở thành địa điểm cho những người biểu tình. Trung tâm Tài chính châu Á đang phải đối mặt với suy thoái đầu tiên trong một thập kỷ qua do tình trạng bất ổn, với ngành du lịch và bán lẻ bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề. Tình trạng bất ổn bắt đầu từ hơn 4 tháng trước để phản đối dự luật dẫn độ, hiện đã bị rút lại, nhưng đã mở rộng thành một phong trào dân chủ trong bối cảnh có những lo ngại rằng Trung Quốc đang xâm phạm các quyền tự do của Hồng Kông. Những quyền tự do đó được bảo đảm dưới phương thức một quốc gia hai chế độ khi Anh trả lại Hồng Kông cho Trung Quốc vào năm 1997, cho phép người Hồng Kông được hưởng các quyền tự chủ mà người dân đại lục không được hưởng. Tuy nhiên, tình trạng bất ổn đã đẩy đặc khu hành chính vào cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất kể từ năm 1997 và đặt ra thách thức lớn nhất đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2012. Chính phủ Hồng Kông hôm 10 tháng 10 cho biết rằng một bài phát biểu về chính sách của trưởng đặc khu Carrie Lam dự kiến được đưa ra vào ngày 16 tháng 10 khi Hội đồng Lập pháp nhóm họp sẽ không đề cập đến bất kỳ biện pháp nào khác để chống lại bạo lực. Tổng thư ký hành chính Matthew Cheung nói tại một cuộc họp báo rằng các hoạt động của chính phủ không nhằm ngăn chặn các cuộc biểu tình, mà là nhằm ngăn chặn bạo lực. Chúng tôi không bao giờ kiềm chế các cuộc biểu tình, chúng tôi chỉ kiềm chế bạo lực, ông nói. Ông Cheung nói thêm rằng một cuộc biểu tình nếu nó hợp pháp, nếu nó đúng luật, nếu nó hòa bình ở Hồng Kông, thì các cuộc tập hợp và các cuộc biểu tình là một phần của Hồng Kông, một phần của giá trị cốt lõi của chúng tôi.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu, ngày 11 tháng 10 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên Postcard và Radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.